khoảng chiều sâu chính giữa, có đóa hoa sen lớn đẹp. Một vị Phật thân sắc vàng ngồi ở trên. Từ xa trông vào, chỉ thấy đôi chân Như Lai ngồi kiết già. Hải sanh kiếp trước đã trồng căn lành sâu, nên mới lên 7 tuổi liền biết niệm Phật. Em lại được cha hiền hỗ trợ, khi lâm chung điềm lành ứng hiện, chánh niệm rõ ràng. Đồng thời lại có Đàm Lạc Kiều, người quận Nam Hải, làm khách sân nhai ở Hương Cảng. Tánh ông rất chân thật, tin sâu lý nhân quả, cùng với Dưỡng Thu có quen biết nhau. Dưỡng Thu có trao cho quyển Tây Quy Trực Chỉ, khuyến tấn về sự niệm Phật vãng sanh. Lạc Kiều liền tin nhận, thực hành, ngày đêm không biến trễ. Ít lâu sau, ông mang bệnh, tự biết mình khó qua khỏi, liền thu xếp công việc, trở lại quê hương. Dọc đường, ông vẫn cố gắng chuyên tâm niệm Phật. Về tới nhà, định khổ như tan mất, ông bảo vợ rằng:
"Tôi sắp giảng sanh tịnh độ, bà chẳng cần rước lương y, nên giúp tôi xưng niệm Phật."
Bà vợ trước nay vẫn tin Tam Bảo, liền làm theo lời khuyên dạy. Đến lúc sắp từ trần, Lạc Kiều cũng có thể xuống giường bước đi, bảo vợ đem y phục mới sạch cho mình thay đổi. Xong mọi việc, ông ngồi niệm Phật mà qua đời, dung mạo rất an lành, tươi tỉnh. Chuyện ông Từ Lôi. Từ Lôi, tự Điện Xu, người thời dân quốc, ở huyện Lạc Thanh, tỉnh Chiết Giang. Ông xuất thân nơi quân ngũ, thích uống rượu, ưa chơi bời. Trong nhà, việc sát sanh nấu nướng và yến ẩm vui đùa không lúc nào dứt. Đêm mùng 1 tháng Giêng năm Canh Thân thời dân quốc, Từ Lôi nằm mộng, thấy một người tay chân bị trói vào 4 chiếc cọc ngắn, nằm sát xuống mặt đất. Hai con quỷ dùng chày đập nơi lưng người đó, cảnh trạng thảm khốc, đáng ghê sợ. Ông lại gần xem, thì kẻ ấy chính là thân mình. Trong lúc kinh hoàng, sảng sốt, Từ Lôi bất giác, cảm thấy mình cùng tội nhân hiệp lại làm một. Lưng ông bị đánh cực đau đớn, hầu như sắp gãy nát, chỉ còn biết thốt giọng rên xiết kêu thương. Đang lúc ấy, bỗng nghe giữa hư không có tiếng niệm Phật nho nhỏ. Ông vội lớn tiếng niệm theo, thì giật mình tỉnh giấc, nơi lưng hễ còn đau nhất. Nhân điềm mộng ấy, Từ Lôi cả sợ. Ông hồi tưởng những việc buông lung sai quét của mình làm trong lúc bình thời, vừa hổ thẹn lại vừa hối hận. Kế đó lại chợt mãnh tỉnh tự bảo:
"Ta nghe tu học Phật pháp có thể khỏi sự sống chết luân hồi, thoát cảnh khổ nơi địa ngục, thế thì tội chướng kia chắc chắn cũng sẽ được giải trừ."
Từ đó ông cải hối ăn chay làm lành, mỗi ngày trì phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm và niệm Phật không gián đoạn. Mấy năm sau, Từ Lôi bỗng vương bệnh, mỗi ngày càng thêm trầm trọng. Song với ý niệm sợ tội cầu giải thoát, ông vẫn cố gắng trì danh hiệu Phật và tụng phẩm kinh đã học thuộc lòng. Trong cơn mê, lúc tỉnh, ông thường thấy giữa hư không có vùng ánh sáng trắng, trạng như chiếc gương tròn to lớn. Một đêm nọ, Từ Lôi gọi vợ bảo rằng:
"Đức A Di Đà và chư Bồ Tát cho biết ngày mai sẽ đến tiếp dẫn tôi, vậy bà hãy quét dọn trong nhà sạch sẽ và lên đèn đốt hương, đừng để dứt tắt. Lại nhớ nên nấu nước thơm cho tôi tắm gội, thay đổi y phục."
Ngày hôm sau, khi mọi việc xong xuôi, Từ Lôi dắng đến ngồi ngay thẳng trước bàn Tam Bảo, niệm Phật một lúc rồi thoát hóa. Chuyện cư sĩ Châu Nải Lung. Cư sĩ Châu Nải Lung, tự Lan Hinh, hiệu Quốc Hương, người ở Gia Thiện, tỉnh Trích Giang. Cha là Kiềm Nam, tánh thuần hậu ưa bố thí. Hơn 50 tuổi mà không con, nói giỏi. Cầu tử nơi chùa, núi Thiên Trắc ở Hàng Châu, sinh được Nải Lung. Không bao lâu, Kiềm Nam mất, mẹ con trong cảnh cô quả, bị hàng thân tộc lấn hiếp, mới về nhà về ở Tây Đường. Nải Lung thuở bé rất mẫn tuệ, theo học với anh rể là tú tài Kim Văn Giai, văn tự một phen qua mắt liền thông thuộc. Năm 17 tuổi, được bổ làm bác sĩ đệ tử viên, văn tài nổi danh khắp vùng Mân, Triết. Lúc ấy, nhằm cưới đời nhà Thanh, khoa cử bị phế bỏ. Nải Lung liền chuyển ngành vào trường ở Thượng Hải, học tập về môn lý hóa bát vật. Sau khi tốt nghiệp, ông làm giáo chức dạy các trường trung tiểu học. Thấy sinh viên trong khi học tập, tánh không cẩn thận, làm tổn nhiều vật mạng. Nải Lung bỗng ngộ lý nhân quả báo ứng, phát bi nguyện, quy y Tam Bảo, trường trai niệm Phật, cầu sanh cực lạc, cứu độ chúng sanh. Ông muốn nghỉ việc, chuyển tìm sinh kế khác để có nhiều thời giờ tu niệm. Nhưng vì không dám cãi lời mẹ khuyên dạy, nên gắng gượng, lãnh làm hiệu trưởng trường trung học đệ nhị ở Triết Giang. Tuy tự chức, song hàng ngày vẫn niệm Phật không quên bỏ. Nhân thấy cư sĩ Phạm Cửu Nông tinh thông về Phật lý, Nải Lung thường qua lại học hỏi, nghiên cứu, do đó mức tu càng tiến triển. Những ngày nghỉ, ông thường hội họp sinh viên lại, giảng diễn về Phật lý, dụng ý muốn đem diệu pháp cảm hóa tầng lớp thanh niên. Cư sĩ thờ mẹ rất hiếu thuận, được làng xóm ngợi khen là con thảo. Một hôm, đang ở nhiệm sở, nghĩ tới mẹ đau lâu không lành mạnh, Nải Lung liền đốt hương, chích máu ngón tay, viết theo lối khải tự thành 6 chữ lớn: Nam Mô A Di Đà Phật. Bên dưới ghi tiếp theo bài kệ: Nguyện đồng người niệm Phật, đều sanh về cực lạc, thấy Phật khỏi sống chết, như Phật độ chúng sanh, để cầu nguyện cho mẫu thân. Sau tiếp được thơ nhà, nói bà mẹ trong ngày ấy bỗng khỏe mạnh, ngồi dậy đi lại, ăn uống như thường. Đây đều do lòng hiếu thành cảm kích. Cư sĩ Phạm Cửu Nông có đem 26 chữ ấy khắc bản ấn tống khắp trong thành. Đoạn dưới ấn bản có nói phụ thêm về nguyên nhân và điềm lành cảm ứng. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 9, vì thần kinh yếu, Nải Lung cáo bệnh về nhà. Đến ngày 17 tháng Chạp, cư sĩ thản nhiên niệm Phật, thoát khóa. Khi ông vãng sanh, các liên hữu khám nghiệm, thấy cả mình đều lạnh, đỉnh đầu cực nóng, nét mặt rất an điềm, tươi tỉnh. Lúc ấy, cư sĩ mới vừa được 37 tuổi.
Băng thứ hai, mấy điều sen thân. Hòa thượng Thích Thiền Tâm dịch. Thiền Ân Trương Văn Phủ.
Trương Văn Phủ quê ở Sùng Minh, tỉnh Giang Tô. Vợ ông chết sớm, người dâu cũng tiếp theo từ trần. Con trai thì đi chèo đò ở bến thân, ít khi về nhà. Văn Phủ ban ngày làm mướn, đêm lại niệm Phật tụng kinh. Những ngày sóc vọng lễ niệm càng siêng năng, suốt đêm không ngủ. Tính ông cần kiệm chịu khó, hàng xóm đều mến ưa khen ngợi. Gặp người đi ăn xin hoặc tuổi già nghèo khổ thì trút túi giúp đỡ, nhường cơm chịu đói là chuyện quan thường. Ngày 17 tháng 7 trong một năm Dân Quốc, sáng sớm thức dậy, Văn Phủ thấy trong người không khỏe, nói với ông bạn láng giềng rằng:
"Chư Bồ Tát đã mách bảo, đến giờ ngọ ngày 23 tới đây, tôi sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy xin nhờ anh đến bến thân đưa tin hồi thúc con tôi về sớm."
Trong nhà, Văn Phủ đã sắm sẵn một chiếc vải sành cùng y phục dưỡng thọ và áo tràng mới để dự bị hậu sự. Kể từ ngày đó, ông không ăn cơm, chỉ uống nước trong, thần khí thanh sản như người không bệnh. Hôm sau, đứa con trai về tới, ông giao phó dặn dò tất cả mọi việc. Đến giờ Tỵ ngày 23, Văn Phủ tắm gội xong, thay y phục mặc áo tràng mới, vào ngồi ngay thẳng trong chiếc vải sành, lâm râm niệm Phật. Hàng xóm và bạn bè hay tin đều đến thăm viếng tiễn đưa. Quả nhiên, khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa, Văn Phủ liền ngồi thoát hóa. Lúc đó, già trẻ nam nữ trong làng tụ họp lại xem đông tới mấy trăm người. Trước khi vãng sanh, Văn Phủ đã dặn con trai không được chấp nhận điếu lễ và đốt giấy tiền vàng bạc. Nếu ai có lòng chiếu cố, chỉ đốt một cây hương cũng đủ. Tới chiều, trước khi đầy nắp niêm phong chiếc vải, đỉnh đầu ông còn nóng, gương mặt vẫn tươi tỉnh như lúc sanh tiền. Ông hưởng thọ được 64 tuổi.
Chuyện cư sĩ Đinh Lục Hinh. Cư sĩ Đinh Lục Hinh, người ở huyện Thừa, tỉnh Triết Giang, học giỏi, song nhiều phen thi không đỗ, sau làm nghề dạy trẻ để sinh sống. Tánh ông thuần phát chân thành, khi có khách đến viếng thăm đều khăn áo giữ lễ độ cung kính. Tuy nhiều người cười chê là cổ hủ, song vẫn không lưu ý đến. Cư sĩ sống rất đơn giản kiệm ước, dù tất phải hạt cơm cũng không bỏ phí. Năm Dân Quốc thứ 10, Lục Hinh mở lớp dạy học nơi nhà Trương Đức Uy. Lúc rảnh rỗi, họ Trương giảng giải về pháp môn tịnh độ cho nghe. Ông liền đáp:
"Tánh tôi ưa chuyên tu, không thích kim tu phiền phức. Song hiện thời còn có đứa con trai mười mấy tuổi, đợi khi hoàng hôn cho nó xong, rồi sẽ tính tới chuyện đó cũng chưa muộn."
Đức Uy bảo:
"Một hơi thở chẳng trở vào, tức đã thuộc về kiếp khác. Chúng ta chỉ vì hai chữ lần lửa mà chịu vô lượng nỗi thống khổ trong muôn kiếp ngàn đời. Nay đã gặp được pháp môn cứu độ, mầu nhiệm của Như Lai, há lại nên để lầm qua nữa ư?"
Lục Hinh tuy lưu ý chấp nhận, song chưa thể thực hành. Cuối đông năm ấy, có cư sĩ Mã Khế Từ đến thăm. Sau bữa cơm tối, hai bên trò chuyện dần dà bàn luận tới nỗi khổ sở ở Ta Bà, sự vui nơi cực lạc. Mã Khế Từ nhân đó khuyến khích ông chớ đắm mê cảnh huyễn, hãy sớm dự bị tư lương để về cõi Phật, thoát kiếp luân hồi. Lục Hinh nghe xong, gương mặt tươi tỉnh, có sắc vui mừng. Tối hôm đó, ông liền niệm Phật hơn 2000 câu. Từ đó trở đi,
mỗi ngày cư sĩ tụng một quyển kinh A Di Đà, niệm hơn một muôn câu Phật hiệu. Sự hành trì của Lục Hinh rất chuyên thiết, mỗi tâm tưởng về Cực Lạc, mỗi niệm chẳng rời Di Đà, dù gặp hoàn cảnh nào cũng không biến trễ. Qua mấy tháng sau, một đêm, cư sĩ mộng thấy thần nhân trao cho tấm thiệp đỏ, trong đó hiện mấy chữ: sang năm, vào tháng năm nhuần, sẽ sanh về Tây Phương. Ông đem điểm ấy thuật lại với Trương Đức Uy. Trương bảo:
chắc là do Liên Hữu dụng tâm quá chi tiết nên mới có cảnh tượng ấy.
Tháng năm nhuần năm sau, Lục Hinh cho bãi học, rồi từ Tân Đường trở về quê quán. Vừa tới nhà, ông Thảm bệnh nhẹ, gọi Nhân Nhân bảo:
thân tôi có ánh sáng, chắc sắp về Phật, hãy đỡ tôi dậy.
Sau khi ngồi kiết già xong, lại nói:
tất cả nên niệm Phật để giúp đỡ sự giảng sanh, đừng khóc lóc làm cho tôi mất chánh niệm bị sa đọa. Sau khi tôi mãn phần, nếu đảnh đầu còn nóng sao rốt, đó là chứng nghiệm giảng sanh.
Kế đó, ông yên lặng giây phút rồi tắt hơi, không một lời đề cập tới gia sự, cũng chẳng chút chi lộ vẻ thống khổ. Cư sĩ về Phật trước giờ ngọ, đến chiều tối, nơi đảnh vẫn nóng, hưởng dương 48 tuổi. Truyện cư sĩ Liễu Bộ Dinh.
Cư sĩ Liễu Bộ Dinh từ Cẩm Châu, quê ở Động Đình Sơn, tỉnh Tô Châu. Tánh ông rất thuần hậu chân thành, từng coi sóc công việc làm đường rầy xe hỏa cho người Đức và Nhật ở Giao Tế trong vòng mười mấy năm. Niên hiệu Dân Quốc thứ 8, ông nghỉ việc trở về hộ, lãnh chức quản lý bưu cục ở La Điếm. Sau nhân một cơn đau suýt chết, Bộ Dinh lại xin từ nhiệm trở về thân dưỡng bệnh. Nơi đây, ông được dịp tiếp xúc với lão cư sĩ Âu Dương Thạch Chi, nghe hiểu pháp môn tịnh độ. Từ đó, ông hướng về Tam Bảo, hết lòng sùng tín, phát nguyện trường trai giữ năm giới, niệm Phật rất chuyên cần. Mùa xuân năm Tân Dậu, hàng cư sĩ niệm Phật kêu gọi các liên hữu tổ chức thành nhóm liên xã hải hội, đặt trụ sở nơi chùa Năng Nhân ở đường Hạ Môn. Bộ Dinh là một nhân viên sáng lập trong đó. Mỗi nửa tháng hội kỳ, ông đến chùa rất sớm, dù gặp cơn gió mưa hay tiết lạnh nóng, vẫn không trễ bỏ. Đến khi tịnh nghiệp xã được thành lập thêm ở Nghĩa Lộ Ái Văn, ông cũng tham dự vào. Khi đến nhà pháp sư tới thân giảng kinh, Bộ Dinh mới chính thức cầu thọ quy giới, được pháp danh là Hiển Cừ. Mùa thu năm Nhâm Tuất, người bạn đời bỗng vương bệnh rồi mãn phần. Từ đó, cư sĩ càng sanh niệm nhàm chán xa bà, tha thiết cầu về Cực Lạc. Từ trước, Bộ Dinh đã vương chứng bệnh đàm xuyễn, hàng năm đến nửa mùa xuân thì lành, sang đông lại phát khởi. Đầu xuân năm Quý Hợi, mức lạnh quá hơn lệ thường, tuy đang vương bệnh, cư sĩ vẫn đến hội xã tụng kinh niệm Phật, không tỏ dáng mệt mỏi. Một hôm, ông nói với hàng liên hữu rằng:
tôi mang bệnh khổ đã lâu, may mắn sắp được thoát ly. Ngài Lâm Chung xin thỉnh các bạn quan lâm đến trợ niệm để tiễn đưa nhau một đoạn cuối cùng.
Chư liên hữu đều chấp nhận và khuyên ông nên buông bỏ môn duyên, một lòng niệm Phật.
Sớm ngày mùng 8 tháng 2, cư sĩ sang liên xã ngồi một mình niệm Phật trọn ngày không nghỉ. Tới hoàng hôn, đồng bạn muốn xe thôi thúc bảo về nhà. Chiều hôm sau vài liên hữu đến thăm, thấy Bộ Dinh còn có thể ngồi tiếp chuyện như thường, không liệu biết rằng ông sắp vãng sanh, nên đều có vẻ yên lòng, từ giả ra về. Khi các bạn lui đi, cư sĩ vẫn ngồi nơi đầu giường nhắm mắt niệm Phật. Ước chừng một giờ sau, ông bỗng mở mắt ra hỏi con rằng:
vừa rồi ai đem trà cho cha uống đây?
Đứa con thưa:
dạ, đâu có ai đâu cha.
Ông lại bảo:
con hãy mau sang chùa Năng Nhân, thỉnh chư liên hữu đến, nói cha sắp về Phật.
Người con thưa.
Dạ, hiện thời đã về đêm, các vị đều giải tán hết trơn rồi, biết làm sao hả cha?
Thế thì con nên mau lên hương đèn nơi bàn Phật.
Nói xong niệm Phật càng gấp, giây lâu bỗng mở mắt nhìn xung quanh bảo.
Cha thấy chư tăng, thân tướng cao lớn, nghiêm đẹp từ đâu hỏi đến rất nhiều.
Nói đoạn, chắp tay nhắm mắt yên lặng. Khi ấy, người nhà tới dò xem, thì ông đã tắt hơi. Liền đồng thanh cao giọng niệm Phật để trợ tống. Lúc đó, bước qua đầu giờ Tí, ngày mùng 10 tháng 2, cư sĩ Hưởng Dương, 59 tuổi.
Chuyện ông Đơn Đức Tôn. Đơn Đức Tôn tự Ngưỡng Bình ở huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Tánh ông cương trực, mạnh mẽ trong việc làm nghĩa. Ngưỡng Đình cùng cư sĩ Lạc Quý Hòa làm bạn đồng học. Sau khi chia tay nơi trường ốc, suốt mười mấy năm, hai bên không gặp mặt nhau. Tháng 8 năm Quý Hợi, thời Dân Quốc, Đức Tôn từ Thanh Đảo mang bệnh trở về, rồi nằm liệt giường chiếu. Được biết Lạc Quý Hòa hiện đang là y sĩ nổi danh, ông cho người mời tới điều trị. Lạc vội đến nơi, thấy bệnh còn có thể cứu chữa, liền tận tâm chăm sóc hơn một tháng. Ông bạn cũ mới được an lành. Sau cơn đau nặng, túc huệ của Đức Tôn bộc phát. Ông thường than thở với Quý Hòa rằng:
thân thế và cảnh vật giữa đời đều hư quyển, kiếp người bị vô lượng nỗi khổ buộc ràng.
Nhân cơ hội đó, Lạc liền đem pháp môn tịnh độ ra giảng dạy khuyên tu. Ông nghe xong lãnh hội vui mừng, nhờ bạn chỉ định cho khóa trình hành trì và những kinh sách nào nên đọc. Lạc Quý Hòa tùy hỷ theo, mỗi mỗi đều tỏ bày sành sẻ. Lần lần thân thể kiện khang, Đức Tôn sửa sang một gian phòng nơi nhà làm tỉnh thất, thờ Phật và Bồ Tát rất trang nghiêm. Theo thời khóa đã quy định, ông đến trước bàn Phật trì niệm không trễ sót. Cô con gái là Ái Châu vừa 17 tuổi cũng phát tâm mỗi ngày đều theo cha tu hành. Từ đó bước tu học của Đức Tôn càng lúc càng tiến xa. Ý ông muốn rũ bỏ hết việc đời để ẩn tu, nhưng vị chức vụ giữ văn thư Trung Quốc ngân hàng tại Thanh Đảo, ngoài ông ra không tìm được người thay thế. Hơn nữa, vị trưởng ngân hàng còn gửi thơ đánh điện thôi thúc nhiều phen, bất đắc dĩ lại phải lên đường phó nhậm. Bởi cuộc hành trình xa xôi mỏi nhọc, sau khi tới Thanh Đảo, Đức Tôn Vương phải chứng sáng khí. Lần hồi bệnh càng tăng thêm, ông chỉ còn cách tạm xin nghỉ việc, trở lại quê nhà an dưỡng một phen nữa. Ngày mùng 1 tháng 4 năm Giáp Tý, năm 1924, bệnh thế nguy kịch, tự biết khó qua khỏi, Đức Tôn xếp đặt hậu sự rành rẽ. Ông dặn dò, sau khi mình mãn phần, cho nên làm pháp sự long trọng, chỉ thỉnh một vị tăng, thường ở trước linh sàng niệm Phật là đủ. Người nhà vây quanh lộ vẻ thương khóc. Ông bảo:
tôi đang chú tâm hướng về Tây Phương, xin đừng làm loạn chánh niệm, nên thay phiên nhau xưng hồng danh Phật để hỗ trợ là cần thiết và tốt hơn. Tôi đi phen này sẽ về thẳng thế giới Cực Lạc, thật ra chẳng phải chết mất xa lìa, lý ấy rất thâm, vì trong thân quyến chưa hiểu Phật Pháp nhiều nên không thể nói ra kỹ hết. Đêm hôm qua Bồ Tát đã hiện thân mách bảo thời khắc vãng sanh. Lần đi này tôi có chỗ nương về, sự vui còn thắng hơn cõi trần vạn bụi, đó chính là điều đại hạnh, xin đừng lộ vẻ bi thương.
Lúc ấy người nhà xin cho thay đổi y phục, ông ngăn lại bảo:
vào giờ mùi ngày mùng 3 mới đến lúc vãng sanh, hiện thời hãy còn sớm, việc đó chưa vội,
nên vì tôi trợ niệm là tốt hơn.
Tới ngày mùng 2, Đức Tôn nhờ cạo tóc và nấu nước thơm tắm gội, cùng thay đổi y phục. Đến giờ ngọ ngày mùng 3, ông bảo:
đã gần tới thời khắc giảng sinh, xin đỡ dậy ngồi kiết già.
Vừa sang đầu giờ mùi, ông liền nhắm mắt, an lành, thoát hóa. Ba hôm sau, thân thể của Đức Tôn vẫn còn mềm dịu, nóng ấm, nhan sắc tươi tỉnh, không thay đổi. Ông hưởng dương được 58 tuổi.
Chuyện cư sĩ Dương Liên Hàn. Cư sĩ Dương Liên Hàn, người thời Trung Hoa Dân Quốc, quê ở huyện Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang. Ông nhà nghèo, từ nhỏ theo nghề buôn bán, tánh lịch thiệp, quán xuyến hơn người. Năm Dân Quốc thứ 11, Liên Hàn được biết người bạn cùng xóm là đồng giác hàng tu tịnh nghiệp, trong lòng ưa thích, Hàn qua lại để nghe lời chỉ giáo. Sau đó, ông thọ quy giới, làm hàng Phật tử tu tại gia. Phần văn học, tuy cư sĩ còn yếu kém, song về nghĩa lý kinh Phật, sự giải ngộ lại hơn người. Tháng 9 năm Quý Hợi, các bạn ở liên xã ước hẹn, cùng nhau thệ nguyện, phát lòng bồ đề. Liên Hàn cũng có dự trong cuộc lễ ấy. Cuối mùa xuân năm Giáp Tý, vì đau bệnh, cư sĩ lén phá giới sát sanh ăn mặn. Nhân đó, lần lần xa cách với các liên hữu. Đến tháng 7, bệnh ông càng thêm nặng. Bạn đồng tu đến thăm, ai cũng bảo rằng tất sẽ chết. Liên Hàn cũng xét, biết mình khó sống, tự cảnh giác ăn năn việc đã làm. Đầu tháng 8, ông gượng đau đến trước bàn Phật, hết lòng phát lộ chí thành sám hối, nguyện giữ lại năm giới, thề không tái phạm. Từ đó, cư sĩ buông bỏ muôn duyên, dứt trừ ái dục, một lòng thầm niệm hồng danh Phật, chờ đến lúc mạng chung. Các liên hữu biết công phu trì niệm của cư sĩ còn cạn, nên trước khi ông lâm chung 6 ngày, thỉnh người đến trợ niệm. Mấy hôm rốt sau, những bạn đồng tu cũng tự mình đến niệm Phật giúp duyên. Cuộc trợ niệm khởi đầu từ ngày 12 tháng 8. Qua ngày rằm, Liên Hàn bỗng tự cảm biết thần khí thanh nhẹ tươi tỉnh. Đến ngày 17, cư sĩ bảo trong giấc mơ thấy một vần ánh sáng như 5-6 ngọn đèn điện chói lòa. Vào chiều tối, xem thần sắc của ông vẫn như thường, các liên hữu cho là chưa đến giờ, tiếp tục niệm Phật tới sang canh hai, rồi sắp sửa muốn ra về. Các vị ấy không ngờ rằng lúc đó sự trợ niệm đã đến hồi tinh thuần đắc lực. Bây giờ Liên Hàn nghe tiếng niệm Phật bỗng nhiên ngưng bặt, liền nói:
tôi hãy còn chưa đến Tây Phương, mong nhờ chư liên hữu trợ niệm cho suốt đêm nay.
Nghe lời nói có vẻ khác lạ, các đồng bạn lại cao tiếng niệm Phật. Không đầy nửa giờ sau, cư sĩ bỗng cười bảo:
tôi đã đến Tây Phương, ôi, ao thất bảo to rộng quá, kìa, hoa sen thật là màu đẹp, ánh quang minh cũng sáng đẹp vô cùng.
Rồi ông lại dặn chúng cao tiếng trợ niệm, đừng dừng nghỉ. Từ trước, Liên Hàn vẫn lặng lẽ nằm yên, đến lúc bấy giờ tay và đầu ông đều hoạt động, miệng liên tiếp nói to:
ôi, hoa sen thật tươi lạ, nhiễm màu, ao báo thật sáng và đẹp.
Lúc ấy, mặt cư sĩ tươi cười hớn hở, trông như người bất chợt có việc vui mừng vượt qua hy vọng. Như thế, qua một giờ sau, ông trở lại lặng yên, không nói, tay chân cũng không động, chỉ nằm ngửa, mắt chăm chú nhìn tượng Phật trước giường. Đêm ấy, liên hữu chỉ có 4 người, mà vừa thay phiên nhau lớn tiếng trợ niệm suốt đêm, vừa thỉnh thoảng lại xem đôi lời sách tấn. Như thế, cứ tiếp tục niệm, cho đến sau khi cư sĩ tắt hơi 1:30, mới đổi phiên cho những vị khác vừa đến. Sự trợ niệm vẫn tiếp tục cho tới lúc thân thể cả mãn phần, lạnh hẳn. Người nhà đều bị ngăn, không được khóc thương. Đến 10 giờ trưa, một linh hữu thăm dò thử, thì các nơi khác đều lạnh, vì đỉnh đầu còn nóng như nước sôi. Như liên hàng cư sĩ, giới phẩm không tròn, công hạnh tu trì lại còn non kém. Nhưng ông được phản sanh, xét ra toàn nhờ sức trợ niệm của các bạn đồng tu. Xem đây ta thấy, sự trợ niệm Phật rất thiết yếu cho hành giả lúc lâm chung. Bây giờ, nhằm ngày 18 tháng 7, năm Dân Quốc thứ 13, cư sĩ mới được 30 tuổi.
Chuyện ông Vương Cảnh Đan. Cảnh Đan tự Tử Định, người ở huyện Vũ Cương, tỉnh Hồ Nam. Thuở thiếu thời, ông đã thông minh đỉnh ngộ, nghề từ chương thi họa nổi tiếng tài hoa. Bởi thế, trong nhà ngoài cửa, người hâm mộ tới lui không ngớt. Sau mấy lần thi không đỗ, ông biết mình hữu tài vô phận, liền quy ẩn dạy học, giữ mình khiêm nhã, tuyệt không dự đến chuyện thị phi bên ngoài, được tiếng khen là bậc cao khiết. Tánh ông lại trầm hậu, dù bị khinh hủy vẫn giữ thái độ an nhẫn điềm nhiên, thường nói với bè bạn:
có dung thứ người, trí đức mới rộng lớn, cần chi phải tranh chấp so đo.
Trong 2 năm Dân Quốc thứ 7 và 8, gặp phong trào cư sĩ đề xướng Phật học, Cảnh Đan đến dự nghe diễn giảng, liền giác ngộ, lòng rất vui mừng, bảo:
những sách vở tôi đọc khi trước so với Phật pháp đều là cặn bã, ngày nay may mắn được biết phương cách an thân lập mạng, sự lợi ích thật to rộng, quý báu vô cùng.
Lại nhân thấy người quen là Nhạc Thái Nguyên, lớn tuổi mù lòa, do niệm Phật mà đôi mắt được sáng lại, ông càng tin công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Từ đó, Cảnh Đan dọn riêng một căn phòng thanh khiết nơi nhà, thờ Phật trang nghiêm, hôm sớm trì chú đại bi, tụng kinh Kim Cang, Di Đà và tu pháp thập niệm hồi hướng lấy làm thường khóa. Lúc rảnh rỗi, ông xem kinh hoặc giảng nói lý luân hồi nhân quả cùng pháp môn niệm Phật cho tất cả người quen biết nghe. Chẳng bao lâu, cô bạn đời mất. Trong lúc tuổi xế chiều, lại liên tiếp gặp nhiều cảnh gian truân khốn khổ, không mấy lúc được nhàn nhã an vui. Biết nghiệp đời trước phát hiện, ông vẫn nhẫn nại điềm nhiên, giữ thời khóa tụng bền chắc, không đổi thay trễ bỏ. Vào tháng 8 năm Giáp Tý, Cảnh Đan nhân bị chứng ngoại cảm, bệnh kéo dài dây dưa đến đầu sơ tuần tháng 10 mới tạm dứt. Sang trung tuần, bệnh phát trở lại điều trị không công hiệu. Ông gạt bỏ thuốc thang, mỗi ngày duy trì tâm niệm Phật. Đến đêm mùng 6 tháng 11, bệnh giảm nhẹ, tinh thần như thường. Lúc ấy, Cảnh Đan ngồi lâm râm niệm Phật nơi giường, bỗng chắp tay nói:
kính xin dâng lời chỉ dạy.
Rồi gọi con cái lại bảo:
sáng mai khi cha đi, các con chớ nên thương khóc, chỉ xưng hồng danh Phật trợ niệm cho cha được vững bước vãng sanh.
Quả nhiên, vào giờ thìn hôm sau, ông ngồi chắp tay niệm Phật mà qua đời. Tất cả người nhà đều tuân lời dạy, thay phiên nhau niệm Phật cho đến khi nhập liệm.
Lời bình. Có nhiều người tuy siêng năng tụng kinh niệm Phật, song sân si phiền não vẫn không chừa. Bởi thế, công đức niệm Phật không phát huy được toàn vẹn, có khi còn bị tổn giảm, tiêu mòn mất hết. Cho nên niệm Phật cần phải tu tâm. Câu nói: có dung thứ người, trí đức mới rộng lớn, của Cảnh Đan tỏ ra ông đã biết tu tâm. Vì thế, chỉ với 10 hơi trì danh theo pháp thập niệm hồi hướng mỗi ngày, tâm ông đã cảm thông được với bản nguyện của Phật và mong nhờ ân tiếp dẫn. Hân hạnh thay cho người biết
niệm Phật tu tâm. Truyện ông Lưu Xuân Tài. Lưu Xuân Tài chưa được rõ sanh quán, mồ côi cha sớm, thờ mẹ rất chí thành hiếu cẩn. Ông cung phụng mẹ từ thức uống ăn, y phục, thuốc thang, chăn màn, cho đến nhìn trong dung sắc của mẫu thân mà uyển chuyển tùy thuận. Vì nhà nghèo nên từ bé ông thất học không biết chữ, chỉ làm nghề lấy tre đan thúng rổ cùng các vật dụng khác đem bán để sinh sống. Khi được thức ngon, không dám tự ăn để dành đem về dâng cho mẹ. Tùy theo mỗi mùa, có bánh trái hay trân tu mỹ thực chi khác, cũng gắng hết sức mua về cung phụng mẫu thân. Ông giữ hạnh hiếu thuận như thế hơn 40 năm, không đổi thay thiếu sót. Khi mẹ có bệnh, Xuân Tài nghỉ việc, lo thuốc thang săn sóc, ăn không biết vị, áo chẳng cởi đây. Tuổi tráng niên, vợ mất sớm, không có con cái, ông vẫn chẳng nghĩ đến sự tục huyền. Nhiều người đem việc ấy khuyên nhắc, Xuân Tài bảo, lợi tức của tôi làm ra, nuôi mẹ còn không đủ, đâu nỡ có vợ con, để mất bớt phần ăn của mẫu thân. Khi nói đến đó, liền xoa nước mắt. Ông có mướn thợ vẽ sẵn hình tượng của mẫu thân. Khi mẹ mất, Xuân Tài treo bức tượng ấy nơi vách, chỗ bàn thờ. Khi đi về đều thưa trình, lúc ăn uống cũng mời gọi, y như lúc bà còn sống. Ông mặc áo sâu gai, giữ đồ hiếu phục, luôn 9 năm mới giải tang. Cứ mỗi tháng, ông đem hương đèn đến phần mộ của mẹ, lễ bái và quét dọn, sửa sang một lần. Tánh ông thích làm lành, không biết chán mỏi. Khi đi theo đường, rao bán đồ tre, gặp giấy chữ, liền lượm đem về đốt. Đến mùa đông lại chịu khó quét tuyết nơi lộ để hành khách khỏi bị trơn trượt. Mùa hạ thì nấu nước trà, đem để các ngã ba đường bố thí. Nhà tuy không dư giả, song từ khi mẹ mất, có ai cầu xin giúp đỡ, ông được tùy phần mà vui vẻ chu cấp, không lộ nét khó khăn. Trong xóm có cư sĩ Lý Thời Tân, chuyên tu tịnh độ. Vì mến nét hạnh hiền lành, hiếu thuận của Xuân Tài, nên cùng ông kết làm bạn thân. Thời Tân có lập một ngôi niệm Phật đường công cộng trong khuôn lạc viên nhà mình, thường ở tại đây chủ trì và tu niệm. Nhân đó, trong lúc tuổi già, Xuân Tài hôm sớm đều đến niệm Phật đường để tu tịnh nghiệp. Năm Ất Sửu thời Dân Quốc 1925, Lưu Xuân Tài đã 73 tuổi. Vào hạ tuần tháng Giêng, ông cảm bệnh. Qua rằm tháng 2, tự biết mình khó vượt khỏi, ông đoạn thực, chuyên niệm Phật, chỉ uống nước nấu chín luôn hơn 10 ngày. Đêm 12 tháng 3, Xuân Tài nằm mộng, thấy 500 vị tăng đến hẹn đón rước, cho biết vào giờ thìn ngày mùng 5 sẽ được sanh về Tây Phương. Quả nhiên, đúng thời hạn, ông từ giả các bạn thân, ngồi niệm Phật mà hóa. Một văn sĩ trong thôn ấp là Hồ Bằng có lời vãng phúng điếu rằng: hiếu hạnh nức danh thơm, xuất phát từ hàng buôn bán tiểu dân, sau đậu kính vui thành đức cả. Phật hiệu vang tiếng niệm, thọ mãn hồn gặp 500 la hán, trời Tây Cực Lạc tất sanh về. Hai câu đối trên không phải lời sáo khen ngợi suông, chẳng qua là ghi đúng sự thật vậy. Chuyện ông Vương Yến Tế.
Dương Yến Tế quê ở Trấn Hải, tỉnh Chiết Giang. Ông làm nghề nông, tánh chất phát thật thà. Ngoài sự ăn mặc đơn giản ra, không có thị hiếu chi khác. Mùa xuân năm Quý Hợi, Yến Tế đã được 77 tuổi. Cháu họ của ông là Dương Xuân Sinh, rất kính tin ngôi Tam Bảo, hằng xuyên tu tịnh nghiệp. Một hôm Yến Tế vào trong tịnh thất của cháu, thấy sự thờ cúng trang nghiêm, bất giác sinh lòng kính ngưỡng, thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bỗng nghe nơi ngọn đèn lưu ly nổ xẻ một tiếng. Ông nhìn lên thấy trên đèn hiện thân Phật, tướng nghiêm đẹp, sắc tươi vàng. Yến Tế kinh ngạc mừng rỡ, sinh tính tâm sâu thiết. Từ đó, mỗi ngày ông đều đến Phật đường của Xuân Sinh, niệm hồng danh hai muôn câu. Vừa mới hành trì hơn hai tháng, ông đã được một lòng không loạn, tam muội hiện tiền. Ban đêm, Yến Tế thường thấy một vùng ánh sáng, nên sự tu niệm càng tinh tấn, chuyên cần. Không bao lâu, Túc Nghiệp phát hiện, ông bị cắt chứng, hen suyễn, phù thủng và đau mắt. Do đó, ông thường ở nhà thờ Phật trì niệm, lần lần tăng đến số 3 muôn câu. Mùa đông năm Giáp Tý, ông bị mù lòa, nên khóa trình có hơi kém sút. Sau xuân Ất Sửu, đôi mắt sáng lại, nhân cảm ơn Phật hộ trì. Tuy bị suyễn và thủng tăng thêm, sự tu hành của ông lại càng chuyên thiết. Đêm rằm tháng tư nhuần, Yến Tế nằm mơ, thấy một vùng thắng cảnh, lầu các trang nghiêm, cửa cổng khóa đóng. Ông lại gõ cửa, liền được vào. Thì trước mặt hiện ra cõi báo ánh sáng rực rỡ, rộng rãi, không biết đâu là bờ mé. Trên hư không, có ba vị ngồi kiết già, đảnh phóng hào quang, giống như tượng Tây Phương Tam Thánh. Sáng ra, Yến Tế gọi cháu đến và bảo:
"Ta mộng thấy dạo chơi miền thắng dị, cảnh trang nghiêm rực rỡ, không phải lời nói có thể hình dung. Chí ta đã quyết cầu vãng sanh, mong con cháu cũng đều nên cố gắng."
Từ đó ông chuyên cần niệm Phật ngày đêm, chỉ lúc nào suyễn nhiều đau lắm mới tạm nghỉ mà thôi. Ngày 29 tháng ấy, Yến Tế lại mộng thấy hai người dẫn đến một ao trong mát, bảo tắm rồi. Sáng hôm sau, riêng ông nhìn thấy một vị đầu bạc tướng tốt, dẫn theo hai đồng tử cầm đuốc tới đón rước. Tới giờ ngọ, bỗng đâu mùi hương lạ bay lan thơm ngát cả nhà. Sáng mùng 1 tháng 5, Yến Tế bảo gia nhân rằng:
"Sứ soạn hương đèn cho ta lễ Phật rồi đi."
Đến đầu giờ Tuất, quả nhiên ông ngồi niệm Phật, rồi quá giảng. Hơn ba ngày sau mới nhập liệm, đánh đầu ông vẫn còn nóng.
Chuyện cư sĩ Lưu Khai Nang. Cư sĩ Lưu Khai Nang, tự Tây Tiều, pháp danh Khế Tịnh, người ở huyện Bình Trạch, tỉnh Giang Tây. Vừa 15 tuổi, ông đã nổi tiếng tài hoa về văn học. Cha là Hiểu Phong tiên sinh, do gần gũi với cư sĩ Dương Nhân Sơn nên được hiểu biết sự nhiệm màu của Phật giáo. Các kinh điển đại thừa như Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Kim Cang, Viên Giác, Hoa Nghiêm, tiên sinh đều nghiên cứu sâu rộng. Lúc ấy, Khai Nang hãy còn niên thiếu, thấy thế thầm cho cha là mê tín. Thời cuộc đổi thay, bước sang dân quốc kỷ nguyên, Phật hóa lần lần truyền lan rộng. Nhưng một cơn đau, Khai Nang cảm mộng thấy có vị lão nhân khuyên bảo nên xem tập Hoa Nghiêm hiệp luận. Tỉnh giấc, nhờ người thỉnh cho một bộ. Đọc xong, ông khen ngợi biển pháp giới màu rộng, không thể nghĩ bàn. Từ đó mới phát tâm hướng về đạo, hối cải lỗi lầm trước của mình, tự thương, nghe biết Phật pháp trễ muộn. Ngày Phật đản năm Kỷ Mùi, ông sửa sang chỗ thờ Tam Bảo trang nghiêm. Sớm hôm ân cần lễ tụng. Năm sau, phát tâm ăn chay trường, mỗi buổi sáng đều quỳ tụng kinh Di Giáo để trị tâm. Kể đó, Khai Nang kêu gọi bạn đồng tu sáng lập ra Phật học hội. Mỗi ngày Chủ nhật, trước tiên ông hướng dẫn hàng thiện tín lễ tụng. Kế tiếp, giảng diễn về kinh luận. Lần lần, người phát tâm tu học Phật pháp rất đông nhiều. Mùa thu năm Nhâm Tuất, Khai Nang triều bái Non Phổ Đà, lễ Ấn Quang Pháp Sư cầu thọ quy giới, tôn làm bậc thầy hướng dẫn.
Trải một phen gặp gỡ, đôi bên kết hợp nhau, Ấn Công hỏi thăm, biết cư sĩ còn có mẹ già, bảo ông nên khuyến khích mẹ niệm Phật cho tròn hiếu đạo. Lúc trở về, Khai Nang rước mẹ đến thành ở, uyển chuyển khuyên bà tu niệm. Mẫu thân ông cảm động, cũng phát tâm niệm Phật, trì trai. Vào tháng 10 năm Quý Hợi, lúc mẹ lâm chung, cư sĩ xuất lãnh, chư liên hữu trợ niệm. Tất cả đều nghe có hai trận gió thơm thổi đến. Sau khi bà mãn phần, gương mặt lộ vẻ tươi vui như còn sống. Khai Nang thường nói với bạn bè là cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh rằng:
nhờ sư phụ chỉ dạy, như dẹt mây nhìn thấy mặt trời, tôi mới tỉnh ngộ sự niệm Phật là rất thiết yếu, không thể bỏ lơ một ngày nào.
Chư ni tăng ở Am Tịnh Độ Tông ấp như Quả Nhân, Thánh Đạo đều nhờ ông khuyến tấn niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Khi lâm chung, cả hai đều biết trước ngày giờ, điềm lành hiển hiện và cùng được sanh về Cực Lạc. Mùa thu năm Ất Sửu, Khai Nang bỗng vương bệnh. Đến ngày 27 tháng 11, cư sĩ bỗng thấy có người đứng bồi hồi ngoài cửa sông. Ra thăm hỏi, thì vị ấy trình một tấm thiệp có đề hàng chữ:
xin chờ Tây Triều tiên sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Lúc ấy người nhà còn đang tụng cầu thọ cho ông. Cư sĩ nghe biết, lăn rằng:
cõi đời ác năm trượt không thể ở lâu, huống chi lại còn thêm bệnh khổ. Tôi đang hân hạnh mong cho sớm được thoát ly, chẳng nên vì lòng ái niệm mà làm cho tôi thêm khổ lụy. Từ đây về sau, chẳng nên si mê cầu thọ, phải đổi lại hồi hướng cầu Phật, mau tiếp dẫn giảng sinh là tốt hơn.
Kế tiếp, cư sĩ thấy nhiều điềm lành, nên niệm Phật càng tha thiết, luôn cả ngày đêm. Ông xưng câu hồng danh, hoặc thầm, hoặc ra tiếng, không lúc nào gián đoạn. Có ai đến hỏi thăm bệnh, cư sĩ không đáp, chỉ chắp tay niệm Phật. Trong lúc mơ màng, Khai Nang bỗng thấy có người muốn dẫn xuống Minh Phụ để nhận lãnh quan chức. Lại có nhiều chư thiên xuống, xin đưa lên các cõi trời. Ông đều chánh sắc từ chối bảo:
quan dễ tạo nghiệp, phước trời khi hưởng hết cũng đọa luân hồi. Tôi chỉ nguyện giảng sanh về tịnh độ để mau chứng đạo quả, độ mình và chúng sanh mà thôi.
Sáng sớm ngày mùng 9 tháng Chạp, cư sĩ tự ngồi dậy, mặc áo lễ Phật, kế đó bảo gia nhân rằng:
tướng nghiệp của tôi đã hết, may mắn không bị các cảnh phước báo trong ba cõi làm chuyển lòng. Xin tất cả đều chuyên cần tu pháp môn tịnh độ, chớ nên lầm lẫn.
Sang mùng 10, ông nói:
giờ mùi ngày mai tôi sẽ đi.
Vài giờ trước khi mãn phần, ông bảo người nhà:
các liên hữu đến trợ niệm đông nhiều, trình độ niệm Phật của họ cũng khá cao, phải nên lễ kính.
Rồi cư sĩ tự tụng Phổ Hiền Thập Nguyện Văn hai lượt, tụng xong lặng yên, sẽ động môi niệm Phật. Quả nhiên đến giờ mùi, ông an lành mà vãng sanh. Trải 4 giờ sau, mặt ông lộ sắc tươi nhuận hơn lúc bình thường, bảnh vẫn còn nóng.
truyện ông Thẩm Đồng Văn. Thẩm Đồng Văn, tự Thư Hiện, người huyện Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Sau khi cưới vợ gả chồng cho con xong, Lỗ Sắc mừng nói:
"Phận sự đã hoàn tất, ta mau quay lại lo phần giải thoát và việc lớn của mình."
Lúc đó ông được 54 tuổi, liền đem việc nhà giao phó hết cho con trai và dâu. Mình ở riêng một gian lầu, ngày đêm chuyên lo phần tụng niệm. Tháng 9 năm Quý Hợi, thời Dân Quốc, nhưng có việc đến nhà người bà con là cư sĩ Sa Kiến An. Ông đưa ra một tờ giấy ghi bài kệ văn phát nguyện của mình làm. Lời và ý đều rất khẩn thiết. Kiến Am hỏi về sự tu trì, ông nêu ra các kinh thường tụng như Kim Cang, Cao Vương, Ngọc Hoàng. Tu sĩ nghe xong bảo: "Cao Vương là kinh ngụy tạo, chẳng nên tụng. Ngọc Hoàng là văn ngôn của phái tu tiên, người thời Phật cũng không cần tụng. Anh và tôi á, đều lớn tuổi cả rồi, muốn thoát khỏi vòng sống chết luân hồi. Ngoài pháp môn niệm Phật ra, e không còn kịp nữa." Rồi cư sĩ tặng cho ông mấy quyển Di Đà Yếu Giải, Tiểu Chỉ Quán và các sách về tịnh độ. Đồng Văn vui mừng nhận lãnh đem về. Hai năm sau, ông lại sang nhà Sa Kiến Am nói rằng:
"Từ khi được chú khuyên nhắc, hàng ngày tôi đều tinh tấn niệm Phật cầu sanh về Tây Phương. Gần đây tôi thường thấy chư Phật, Bồ Tát hiện đầy khắp hư không, lại thấy hoa sen năm sắc nổi hiện hai bên mình, đến thời tôi quyết được phản sanh về Cực Lạc."
Kiến An bảo: "Anh nói đúng sự thật hay chăng? Nếu quả có các điềm lành ấy, cũng chớ nên tiết lộ cho nhiều người biết." Đồng Văn chỉ mỉm cười, không đáp. Ngày 18 tháng Giêng năm Bính Dần 1926, ông cảm thấy trong người không khỏe. Kế tiếp, mỗi ngày càng thêm suy bại. Con trai xin rước thầy bốc thuốc, ông bảo:
"Cha đang chờ Phật đến tiếp dẫn, rước y sĩ đến làm chi?"
Rồi quyết định không chịu uống thuốc, cứ liên tục niệm Phật. Cô con gái và rể về thăm, ông gọi tất cả các con lại, trối dặn rằng:
"Các con đều không lớn, có sự suy nghĩ hiểu biết, phải nên lánh giữ làm lành và chí tâm niệm Phật. Ngoài ra, cha không còn di chúc điều chi khác."
Vào đầu tháng 3, vừa đúng ngày thọ lục tuần của mình, Đồng Văn bảo người nhà đều đốt hương, xưng danh hiệu Phật và mời các bạn tu đến trợ niệm. Trước khi vãng sanh, ông bảo:
"Đức Đại Di Đà vừa quang lâm đến, hiện thời thân tôi đang ngồi vào tòa hoa sen."
Nói xong, nằm nghiêng về bên hữu, niệm Phật cấp thiết, tiếng nhỏ lần rồi đi thẳng. Lúc ấy nhằm giờ Tuất, ngày 6 tháng 3, Đồng Văn dặn người nhà tẩn liệm đơn sơ bằng chiếu manh áo vải. Lúc nhập liệm, thi thể ông vẫn còn mềm dịu, sắc mặt tươi sáng, rực rỡ hơn hồi còn sống.
Quý vị nghe tiếp mặt 2B.